có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi.
Bảo Quyên và Nhã Quyên xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ kính mời quý vị cùng đến với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bích Ti. Kính mời quý thính giả tiếp tục gọi vào số phone của đài 817-899-4110 để góp ý cho bà Nhiên đưa ra hướng giải quyết thỏa đáng. Trước khi tiếp tục chương trình, xin cho Bảo Quyên và Nhã Quyên gửi lời chào trở lại tới cô Bích Ti.
Vâng, Bích Ti trở lại chương trình cùng với Bảo Quyên và Nhã Quyên. Và cũng xin kính mong quý thính giả đang nghe chương trình vui lòng gọi góp ý vào với lá thư của bà Nhiên ngày hôm nay. Bích Ti rất là cảm ơn.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Bích Ti, Nhã Quyên, Bảo Quyên kính gửi lời chào trở lại với quý vị. Và một lần nữa số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110 kính mời quý thính giả gọi vào đài để góp ý trong lá thư ngày hôm nay của bà Nhiên, 817-899-4110. Bà nên làm thế nào trong cái... trong cái việc này, bà có nên giúp ông chồng bà ký giấy tờ để bảo lãnh cho đứa cháu gái và đứa cháu cháu nữa. Không biết nói sao trong cái mối quan hệ này. Kính mời quý vị thính giả gọi vào đài 817-899-4110. Xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ xin chào.
Hello.
Dạ xin kính chào. Dạ xin chúc biết với Giang ạ.
Hello.
Dạ chào chị hay cô. Dạ cho nhà quen biết với Giang.
Ok, chào chào chị Bích Chi anh hai cô Quyên.
Dạ.
Tôi có ý kiến như thế này.
Cô cho dạ, biết quý danh được không ạ?
Xin chào chị, xin chị cho biết quý danh thưa chị.
Dạ tên Quyên, tên Quyên.
Dạ, tên Quyên
hả?
Dạ, dạ ở vậy mình có ba Quyên trên này rồi.
Dạ. Dạ tôi có ý kiến như thế này, theo như những lời mà các con của cái anh đã nói á thì rất là đúng, tại vì cha làm thì để cha chịu thôi. Còn cái vấn đề cái chị đó mà chị nói về đạo Phật mà làm sao để cho cái tâm mình không có bức rứt á, thì nói với chị là yên tâm đi, không có gì phải lo hết. Cái người làm là cái người đã chịu là thứ nhất. Thứ hai nữa là bây giờ biếu bảo lãnh, không có một cái phương tiện diện nào mà để bảo lãnh được cái người cháu gái đó. Đó, nếu mà ví dụ mà ổng biếu, cái anh đó biểu chị đã ký làm một cái tờ giấy để bảo lãnh người cháu đó qua, chị cứ đồng ý đi, không có một cái diện nào mà để bảo lãnh người cháu đó qua đó. Đó, cho nên là đừng có lo. Đó. Nói với chị là cứ an tâm đi, cứ thoải mái đi. Anh làm thì anh chịu, tại vì theo cái tuổi như thế này thì mình cũng lớn rồi, không có gì mà phải bận rộn, không có cái gì phải lo lắng hết trời á. Thấy không, đã lớn rồi thì cái tuổi về hưu rồi thì mình cũng biết rồi. Nói với chị là cứ tâm mình bình thản đi về chùa đó, cứ bình thản, không có gì. Người gây người làm nhân thì người đó chịu quả. Còn nói chuyện mà bảo lãnh thì từng có la vấn đề đó, bây giờ không có một cái phương diện nào mà bảo lãnh được, trừ trường hợp của chị đây, chị ly dị với anh này thì mệt mây thì ổng mới về ổng làm giấy bảo lãnh. Mà có ai cô sai không, con nó không đồng ý cô sai thì lấy đâu mà bảo lãnh, bây giờ không có chuyện gì dễ hết đó. Cho nên vấn đề mà bảo lãnh, không có một cái cách gì bảo lãnh. Hai vợ chồng mà làm giấy tờ để bảo lãnh cho người cháu qua, đâu có cái diện đó. Bây giờ là vợ chồng là rất là khó rồi, chứ đừng nói về cháu gái. Cho nên là nói với chị đó, an tâm. Dạ tôi chỉ có nhiều ý kiến đó thôi. Nói với chị là tâm an lạc, mình cứ về chùa đi với bạn bè giải rồi. Còn cái công chuyện của ổng thì cứ để ổng, tại giờ mình cũng lớn rồi, mình cũng đâu có còn có làm ăn gì được nữa đâu mà phải lo lấy cái chuyện đó. Dạ
nhưng mà chị Quyên ơi, nhưng mà giả dụ như nếu mà bảo lãnh mà dễ dàng á, thì theo cái tâm lý chị có muốn bảo lãnh không?
Không, tôi là theo các con thôi đó. Chính như bây giờ ông xã tôi năm nào tôi cũng cho đi về Việt Nam 3 tháng hết á. Mà con tôi nói rồi, tôi nói cái đó tùy anh thôi. Bây giờ nói thiệt là mình cũng già rồi, để mấy ông, tôi cũng nói thôi anh kiếm nào anh kiếm mà chơi giờ. mình già rồi mình cũng không phục vụ được thì thôi để ông thoải mái, còn mình này đi thoải mái cái chuyện khác, mình về chùa mình bạn bè là nó vui hơn.
Dạ. Trời ơi chị Quyên mà dám để trong xã về 3 tháng rồi ông về mình hay có chị dạ. đi nữa vậy?
Dạ đi một mình thôi, năm nào cũng 3 tháng, ông không đi tôi bút vé cho ông đi, tôi biểu cho ông đi, tôi nói là bây giờ mình già rồi. Anh đi được anh cứ đi, chứ đến khi mà anh đi không được, anh nằm đó anh muốn đi cũng không được. Ừ. Cho nên là tôi cho lúc nào cũng 3 tháng, năm nào cũng 3 tháng hết á.
Dạ, nhưng mà từ trước tới giờ ok phải không chị, không có chuyện gì xảy ra phải không?
Không có, từ 50 năm nay rồi chưa bao giờ có một cái điều gì ở ngoài hết. Chưa bao giờ.
Dạ.
Dạ mà bây giờ không phải là mình nói là bây giờ là có hay không có, tôi cho ổng á, tôi nói thôi anh kiếm đi chứ giờ tôi già rồi tôi cũng không giải quyết được. Thôi kiếm ổng có kiếm gì cho cực vậy. Bây giờ con
nó nói vậy nè. Cho ổng kiếm mà ổng đâu có kiếm đâu phải không?
Dạ. Bây giờ tại vì con nó nói vậy, nó nói nếu mà ba bình thường như vậy á thì tụi con lo cho ba, mà nếu mà tự ba ý mà đi theo con đường của ba thì tự ba lo liệu, tụi con không có đếm xỉa gì hết đó. Cho nên mỗi lần mà bây giờ Tết vậy là ổng đi về chơi 3 tháng thì mỗi tôi có 4 đứa con gái, 3 thằng con trai, mỗi đứa là cho ổng 500, một đứa là cho 1000, có đứa cho 1000, có đứa 500, bao nhiêu đó ổng dượm chơi 3 tháng xong rồi ổng qua rồi.
Ổng enjoy bên đó 3 tháng rồi ổng qua.
Rồi, nó mới nói vậy nè, nó nói con hỏi ba, nếu mà ba giao dịch với một người con gái mà cỡ 40 tuổi thì cảm giác của ba như thế nào? Nó chỉ hỏi ẩm thôi vậy thôi à. Tại vì con gái ẩm là 45 tuổi rồi.
Dạ.
Yeah. Đó thì đó.
Bốn đứa con gái, ba đứa con trai vậy quá đẹp rồi chị ơi.
Dạ. Cho nên là nó tự giải quyết cho mình, không phải lo lắng gì hết. Mà bây giờ tôi thấy cái chuyện nhân vậy, tại sao phải lo lắng chi cho mệt? Ổng làm, ổng chịu. Mà mấy đứa con nó nói nó rất là đúng. Đó. Nó nói là ba làm thì ba chịu, để tự ổng lo. Mà bây giờ không có cái phương tiện gì mà bảo lãnh được đâu, đừng có lo. Dạ.
Không mà bảo lãnh qua đây cũng rắc rối lắm à.
Không mà không bảo lãnh được, đừng có lo.
Dạ, đúng rồi, đúng như vậy đó. Bây giờ khó lắm, nhất là không có phải vợ chồng nữa thì cũng khó qua lắm.
Nói thẳng ra chị không có coi tin tức, không có biết, chứ còn nếu mà coi là mình không có thể lo một cái gì, không có một cái diện nào mà hai vợ chồng mà bảo lãnh người cháu đó qua được. Mà có phải là đứa con đó là con của ổng hay không? Mình còn hỏi cái vấn đề đó nữa, còn nhiều vấn đề đó nữa, cho nên ổng làm cứ chịu. Ổng ưa ngọt thì cho ổng ăn đường đi, không có sao á, mình vô tâm. Không có nghĩ gì. Ô mình làm như vậy là bức rứt tâm của mình, không có được đâu. Đừng lo, không có, tại mình không có làm sai cái gì hết. Đã nói thẳng như vậy.
Dạ vâng.
Dạ thôi, cảm ơn nha.
Dạ cảm ơn cô Quyên rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình.
Dạ. Bye.
Chú ưa ngọt cứ cho chú ăn đường thì chú sẽ bị tiểu đường. Xin
cảm ơn Quyên. Dạ.
Dạ xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
Dạ xin chào.
Oh hello.
Dạ vâng, dạ xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
Hello, chị Betty với hai cô Quyên ở trên đài.
Dạ, xin chào.
Dạ, Betty xin chào ạ, xin lỗi ai đó.
Dạ hello, tôi là Phan Thích Nguyễn đó. Tôi cũng có mới vừa nghe cái câu chuyện chị Betty nói của bà Nhiên đó. Thì tôi á là, xem về cái ý kiến của tôi thấy như vậy. Cái đó phải nói là, đây là coi như là ông xã của bà Nhiên á, là ông làm ra một cái chuyện mà phải gọi là một cái chuyện đại sự, cái chuyện tày trời rồi. Tại cái chuyện này là nó phải nói là nếu mà như hồi nãy á, cái dì Tư á, với lại cái anh Andy với cái chị gì mới vừa nói đó, tôi cũng đồng ý cái chuyện đó chứ không phải không. Nhưng mà là tức là ông xã của chị của bà Nhiên đó, trước khi ông làm nó, ông cũng phải ý thức cái chuyện của ông làm như thế nào. Chứ nhiều khi mà coi như là ông cứ để cái lòng của ông mà coi như là ông làm những cái hành động mà gọi là thiếu ý thức gì đó, rồi nó xảy ra cái chuyện mà mình để cho vợ con ở trong nhà là coi như là làm sao không buồn được. Nói chứ nghĩa là một cái chuyện bình thường thì nó khác, còn cái chuyện mà tày trời này nó cũng ảnh hưởng tới cái danh dự, nó ảnh hưởng tới cái hạnh phúc trong gia đình nữa. Cho nên bà Nhiên phải nói bà rất là buồn, mà mấy đứa con cũng vậy. Coi như là cái hạnh phúc ở trong gia đình thật sự nó đã đổ vỡ. Cho nên nên là cái chuyện này nếu mà mình để mà mình nói thôi bây giờ cứ để cho ông chồng của bà Nhiên đó, ông muốn làm gì, ông muốn giải quyết như thế nào thì tùy ông, còn bà Nhiên thì cứ mặc nhiên đó, và mấy đứa con cũng vậy, nói cho nó cũng khó lòng lắm, tại vì một cái chuyện bình thường á mà trong gia đình nó êm ấm nó khác, còn một cái vết thương lòng mà nó đã làm như vậy là nó đã hằn sâu vô trong gia đình rồi, cho nên nó là bà Nhiên nó không thể nào mà đã bình an được trong lòng, mà các con của bà Nhiên cũng vậy nữa. Cho nên á, nếu mà nói là bây giờ như nãy cái chị mới vừa nói á, thì ông chồng của bà Nhiên ổng muốn lãnh cái đứa con trai mà với cái cô cháu đó thì ổng lãnh được chứ, tại vì á là coi như là với cái tên với máu mủ mà cha con thì ổng có thể là ổng không lãnh được cái cô cháu kia, cái bà mẹ đó, nhưng mà cái đứa con thì ổng lãnh được. Nếu mà coi như là trở như chú mà coi như là họ thử cái ADN mà họ biết được là coi như cái đó là máu mủ của ổng thì ổng không có thể ổng lãnh được. À, nhưng mà điều là coi như là phải nói là nghĩa là nó càng lớn thêm chuyện nữa. Nếu bây giờ mà coi như ổng làm cái chuyện vô ý thức đó, bây giờ ổng bỏ mặt, ổng không lo, ổng không lãnh rồi này nọ thì cũng là ổng thấy khó lòng, mà nếu mà lãnh qua đây nữa thì gia đình á cũng là canh không lành mà canh không ngọt. Cho nên á trong gia đình á là thật sự nó có sự đổ vỡ với nhau. Cho nên á là đây cũng là một bài học mà tất cả những quý ông mà phải nói là trẻ cũng như là lớn tuổi, thì khi mà mình đi về Việt Nam là mình phải ý thức trước cái chuyện mình làm. Thì khi đó ví dụ ở đời không ai hay giỏi, ví dụ như bản thân tôi cũng vậy nữa. Thì nhiều khi mình ấy, nhưng mà mình lúc nào mình cũng phải tỉnh thức để mà mình một cái hành động, một cái cử chỉ, một hành động của mình làm nó có ảnh hưởng tới gia đình mình có làm, nó làm mất lòng vợ con của mình trong gia đình hay không. À, để mình phải đi cho nó đúng đường đúng hướng. À, nhưng mà riêng ví dụ như giờ cái chuyện đã đổ vỡ rồi thì bây giờ đó là coi như là ở trong gia đình đó, nếu mà bà Nhiên và các con đó có thể mà thông cảm được giúp cho ổng á thì là coi như là cũng tìm cách là ví dụ như lãnh cái đứa con 5 tuổi đó qua, nó cho nó có tương lai, nó ví dụ vậy. Còn nếu mà trong gia đình mà cảm thấy mà nếu mà cái ổng để cho ổng làm cái việc đó, ổng lãnh qua cái đứa nhỏ đó qua con của ổng ở qua đây thì rồi cái đó nó còn thêm con, nó còn thêm chuyện, nó còn xô bồ thêm trong gia đình bên này nữa, thì thè rằng để bên đó cái chuyện nó đã lỡ, cái chuyện nó nghĩa là nó đã dở rồi thì coi như là tìm cái cách nào mà gọi là nó ít dở hơn đó, thì ổng làm đó là theo cái lương tâm, tức là ổng gây ra thì phải chịu, tức là ổng có thể là ổng để cái đứa con ở bên đó và bên này thì cái vết thương á từ từ nó cũng sẽ có thể nó nguôi lòng theo thời gian, và bên cạnh đó thì có thể là dường như ổng gửi tiền bạc về ổng giúp đỡ cho hai mẹ con của cái bà ở bên, của cái cô cháu ở bên kia đó. Thì tôi thấy theo như tôi thấy gì nó dễ hơn là ổng mà ổng lãnh cái đứa con ruột, cái đứa con mà có đứa con của ổng đó, cái con 5 tuổi đó mà ổng lãnh qua đây là nó còn khó nữa. Mà trước khi mà ổng làm vậy thì bây giờ đương nhiên là coi như là ổng phải có, ổng cần cái sự hợp tác trong gia đình, tức là ổng cần bà vợ ổng cũng như mấy đứa con ở bên này là cũng phải tha thứ với lại thông cảm cho ổng, ổng mới làm việc kia được. Còn nếu mà giờ ổng ngang như giờ ổng trình bày ổng nói gì chuyện đã lỡ rồi thì bây giờ ổng như ổng muốn lãnh hai mẹ con bà kia qua, ổng làm như vậy là coi như là cái vết thương là nó còn nặng hơn nữa. Ví dụ nó phước mặt thì nó còn nhẹ hơn, mà qua đây gặp hai mẹ con của cái bà kia qua bên đây, nói ví dụ vậy, hai đứa con của cô cháu đó mà qua bên này thì cái gia đình bên này nữa là cái vết thương lòng nó tôi nói không bao giờ nó nguôi được. Đó, tức là trong gia đình đó là coi như là nó còn có thể nó còn dở hơn nữa. Thì đó là coi như là cái ý kiến riêng của tôi như vậy thôi. Đây coi thì cũng xin cảm ơn con chút xíu có ý kiến vậy thôi. Cô Betty với hai cô xin đợi.
Dạ vâng ạ, Betty cảm ơn anh Francis Nguyễn rất là nhiều. Dạ, Betty nghe không rõ, có thể là tên của anh là Francis hả anh Nguyễn?
Dạ, Francis Nguyễn.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã cho ý kiến rất là thực tế, đúng là như vậy đó. Betty thấy rằng là nếu mà ở bên đó thì đã thấy hơi rắc rối rồi, gia đình bên này đổ vỡ rồi, mà bây giờ lại còn vấn đề hạnh phúc nữa, rồi bây giờ đưa cả mẹ con qua bên này lại còn rắc rối hơn nữa, thì không biết ai chết trước đây nữa. Dạ vâng, thì
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý vị thính giả gọi vào đài để góp ý cho bà Nhiên trong bức thư này. Bà và chồng qua Mỹ tháng 4 năm 1975, có 5 đứa con và 5 6 cháu nội ngoại. Và cách đây 5 năm thì ông có về Việt Nam và có lăng nhăng với cháu, một đứa cháu của cô em họ. Và mới đây 3 tuần thì ông có tội với bà là ông, và ông muốn bảo lãnh hai người này qua. Và không biết là bà nên làm như thế nào, bà có nên giúp ông để làm giấy tờ ký cho cháu gái này qua hay không. Thì có cô Quyên hồi nãy nói thì không có cách nào, thì có lẽ có một cách là ông đi dạy bà và ông bảo lãnh đứa cháu này qua theo diện vợ chồng thôi, phải không thưa cô Betty? Thì đó là một trong những cách thôi. Nhưng mà còn nếu không thì ông làm thì ông tự giải quyết với bà. Bây giờ bà nói là bà với ông thì cũng là ở thất thập cổ lai hy rồi, cũng trên 70, nếu vậy là trên 70 rồi. Thì nhiều khi bà lo nhiều thì cũng vậy. Không biết là quý thính giả nghĩ như thế nào. Kính mời quý thính giả gọi vào đài. Còn vài phút cuối của chương trình 817-899-4110. Xin trở lại với cô Betty.
Thật sự ra thì bởi vì bà Nhiên đó là bà theo đạo Phật, mà hơn nữa là chắc cái tuổi của bà trên 70 rồi, thành ra bà cũng cái tâm của bà cũng an bình lắm rồi. Con cháu đầy đàn rồi, con dâu con rể rồi, cháu nội cháu ngoại, thì Betty nghĩ rằng cái chuyện này xảy ra với cái ngoài ý muốn của bà Nhiên cũng giống như là các con của bà nữa, mà đột nhiên có cái chuyện nghĩa là nó phơi bày ra rất là đau lòng như thế này. Mà Betty thấy là ông Nhiên á, ông cũng phải cuối cùng ông cũng phải thu tội thôi. Bởi vì chắc ông cũng lớn tuổi rồi và ông cũng nghĩ là thôi bây giờ mình đã lỡ có cái một đứa con trai với cái cô bên cô cháu gái bên Việt Nam như vậy, thì thôi bây giờ cũng còn lại để cứu vớt cái thằng con trai này để cho nó qua bên Mỹ này, cho nó có một cái tương lai. Chứ Việt Nam như quý vị biết rồi đó, mình đâu có học trò với lại sinh viên là học đại học ra trường, các em nó cũng đâu có nghề nghiệp gì đàng hoàng đâu, chỉ trừ có con ông cháu cha thôi thì họ đưa vào thôi. Chứ còn như Betty về Việt Nam á, mấy lần đưa bố mẹ già về Việt Nam thì thấy cái quán cà phê toàn mấy em mà thanh niên ngồi không à, mà tội nghiệp lắm, chúng nó không có job gì hết. Có Betty có hỏi chuyện một vài em thì các em cũng mới nói vậy, giờ chúng cháu không biết làm gì hết, cô học cũng một số các em cũng ra trường rồi, tối ngày chỉ có ra ngồi vào quán cà phê nhờ uống cà phê rồi thuốc lá này nọ, chứ không biết làm gì ngoại trừ mấy em mà đi làm taxi đó, đi lái taxi thì mấy em nó cũng phải có quen lớn lắm mới xin được làm lái taxi đó. Thì mình thấy cái thế hệ một thanh niên như vậy mà nó bị không có tương lai, mình thấy tiếc lắm. Bởi vì nếu mà được ở trong một cái môi trường như ở bên Mỹ này hoặc các nước tân tiến á, thì các thế hệ đó, các em đó nó sẽ có thể nó sẽ thành những cái sinh viên ưu tú, cũng như là nó là những cái người giỏi giang để gây dựng cho cái đất nước mà chúng nó đang ở. Nhưng mà với chế độ cộng sản thì các quý vị biết rồi đó, không có tương lai đó thì làm sao được. Cái nước của chúng ta nó đã bị như vậy rồi, và chỉ mong rằng là nó thay đổi cái chế độ bây giờ để mà có một sự tự do cho đất nước của chúng ta, và có một sự công bình cho người dân chúng ta, thì nó rất là tốt cho cái thế hệ tương lai. Có nhiều em bây giờ mình thấy nó nhỏ nhỏ vậy thôi, nhưng mà nếu mà được nó sinh sống ở trong một cái nước tân tiến á, chẳng hạn như nước Mỹ chẳng hạn ấy, thì phải nói mai mốt nó lên có thể nó là một nhà khoa học gia hoặc là một nhà bác học chẳng hạn. Bởi vì cái gen của người Việt Nam mình chúng ta đó là có cái bị biết rồi đó, nó thông minh lắm. Nó không phải là thông minh nhất thế giới đâu, nhưng mà người Việt Nam mình cũng là thuộc phần thành phần thông minh. Bằng chứng là các quý vị thấy rồi đó, mấy chục năm nay, bốn mấy năm nay ra ngoại quốc mà bao nhiêu khoa học gia với bao nhiêu những cái nhà mà có tiếng tăm bây giờ đó, nổi tiếng trên Facebook các quý vị biết rồi đó, có rất nhiều người Việt Nam rất là nổi tiếng, thì những cái đầu óc đó mà nếu mà được đem về Việt Nam thì sẽ gây dựng lại cho đất nước Việt Nam.
Cho Bảo Quyên ngắt lời cô Betty để mình tiếp vị thính giả trên đường live.
Dạ vâng, dạ vâng, xin mời ạ.
Dạ vâng, dạ xin cho Bảo Quyên, Nhã Quyên và cô Betty gửi lời chào ạ.
Dạ Quảng Xuân, chào chị Betty.
Chào chị Quảng Xuân.
Chào Phương Nguyên.
Dạ, chị Quảng Xuân thở không ạ? Dạ,
dạ, lâu ngày dạ, đúng rồi.
hôm bữa qua Cali cũng tính liên lạc với Betty mà lâu vô quá, thành ra không thể nào liên lạc
rồi chị. Dạ. Vậy chị còn xin đâu có biết chị qua đây đâu. Dạ.
Không dám gặp ai đâu chị, dạo này tăng tốc đầy phủ trần không biết là không nên gặp ai hết.
Thôi chị mà mong, qua bên đó cũng chị nghĩa là lấy lại tinh thần từ từ chị ơi, cái gì cũng vậy, Betty cũng vậy.
Dạ rồi, không dạ. Không sao chị, cũng phải ráng thở đều, chân phải bước tới để mà cùng mà sống cho nó hết cái cuộc đời này.
Dạ. Nhưng mà chị biết không, mình có một cái vui tinh thần là Betty chẳng hạn, như Betty có những cái fan của Betty có những quý thính giả thân thương như thế này, thành ra là nó cũng là an ủi rất là nhiều đó. Giống như chị Quảng Sơn lên đài đó thì nhiều người biết đến chị Quảng Sơn nhiều lắm. Dạ, thì cái đó cũng là một cái vui tinh thần đó chị Quảng Sơn. Ở đời không có cái gì mà vui bằng những cái tinh thần của mình hết, dù cái tiền bạc chăng nữa cũng bà mình không có cái vui tinh thần thì coi như cũng bỏ đi
đó,
chị.
Đó là cái một trong những cái động lực mà về tinh thần làm cho Quảng Xuân cũng phấn chấn lên. Thật ra thì trong cuộc sống này Quảng Xuân cũng có rất nhiều cái sự động viên khích lệ từ quý vị khán giả mà chưa hề biết mặt nhau. Quảng Xuân xin có một chút xíu ý, chắc là cũng lặp lại những cái ý nãy giờ của các quý vị khán giả góp ý rất là hợp lý theo sự ý của mình. Thật sự thì không thể nào bảo lãnh cái cô cháu nó qua được đâu, tại vì chưa, ngay cả bây giờ cô mà cô có ly dị, thí dụ mình đặt một cái kịch bản là cô ly dị rồi ổng hoàn tất là ổng kết hôn rồi này nọ, tình hình bây giờ nó không có giống ngày xưa. Ai cũng biết là vừa rồi xảy ra những cái chuyện kết hôn này nọ Houston rất là khó. Nếu bây giờ mình thử mình cho rằng là mọi người mở lòng, rộng lòng thì cái điều đó cũng không dễ, nhưng mình biết chắc điều là cô không có muốn ly dị ông chồng. Mà bây giờ nếu mình nói là mình đi mình theo Phật pháp thì thôi, thì mình có một cái chút xíu, có nghĩa rằng mình một cái con mắt nhắm mắt mở. Và như hồi nãy với anh khán giả nãy nói đó, rất là hợp lý đó. Ông chỉ có thể bảo lãnh cho cái đứa con ruột của ông, nếu mà thử ADN ra thì là đứa bé này là con ruột của ông thì có thể ông bảo lãnh nó được. Nhưng cái chuyện đó có hai trường hợp. Nếu mà bà cảm thấy rằng bà muốn gần cuối cuộc đời, bà muốn làm cái gì đó, bà tha thứ, bà rộng lòng tha thứ cho ông, giống như là mình nghĩ xả từ bi á, mình bỏ hết qua tất cả những chuyện nãy giờ nói, như là mất hạnh phúc, là đau khổ, là căm giận ông chồng đi, thì bà với một cái tình người á, để cho thằng bé nó có tương lai, nó đó là ít nhiều gì cũng là con của cháu của mình. Nhưng bảo lãnh thì Quảng Xuân không hiểu là một mình ông có bảo lãnh được hay không. Không cần ký cô sai, không cần này nọ, thì ông gây ra thì ông thắt nút, bây giờ ông phải tự gỡ đi. Nói là nếu mà ông bảo lãnh được thì bà mắt nhắm mắt mở cứ để cho ông bảo lãnh cháu nó qua, cũng là giọt máu của chồng mình. Còn nếu ông không thể nào một mình, ông không thể nào bảo lãnh đứa bé qua được vì vấn đề tài chính không đủ hay là cái chuyện gì đó, thì bên trong nội bộ gia đình Quảng Xuân không biết, thì bà ngồi lại bàn với các những cái đứa con xem sao. Chắc chắn là người mẹ không qua được rồi, sau này cháu nó lớn, thí dụ như đặt trường hợp nó qua đây được rồi, nó học hành thành tài rồi, nó lớn, nó trưởng thành, thì lúc bấy giờ nó mới có thể bảo lãnh cho mẹ nó. Thì chuyện đó là cái chuyện cũng phải mất thêm khoảng mười mấy, hai chục năm nữa, theo Quảng Xuân nghĩ như vậy. Còn nếu trường hợp là cảm thấy là bây giờ lãnh đứa bé qua rắc rối quá, rồi phải cưu mang nó, rồi ở chung nhà hay sao, chả lẽ mướn căn nhà riêng cho nó, thì đó cũng là một cái hệ lụy về sau này. Nếu bà cảm thấy, thứ nhất, về điều kiện tài chính đủ, thứ hai, về cái tâm bà có thể bà tha thứ được, bà rộng mở được cho ông chồng quá kỳ cục này, hết chuyện rồi lại đi lăng nhăng với lại cháu của mình, thật sự là rất là đau khổ đấy Quảng Xuân. Quảng Xuân đau lắm. Thì nếu bà không rộng lòng, không rộng mở con tim bà, thì coi như là nãy giờ cái gì thính giả góp ý đó, chúng ta không cần phải quan tâm đến nữa, cũng không làm lớn chuyện. Cái nỗi đau nó âm ỉ thì thôi, cũng cố gắng mà sống cho nó qua hết những cái con căn còn lại. Còn nếu mà bà chấp nhận, bà cho phép đứa bé nó qua thì gia đình ngồi bàn lại với nhau, nếu cháu nó qua thì sẽ như thế nào. Còn nếu gia đình, anh chị trong gia đình, con của bà nói không, thì tùy theo bây giờ, đây cũng chỉ là những ý kiến tham vấn thêm, mở để cho nó có rộng đường cho bà có suy nghĩ thêm. Tại vì mình nói nhiều quá đôi khi bà cũng bị rối. Bây giờ là do bà quyết định có hay không, đồng ý hay không để cho, chấp nhận cho đứa bé đó qua. Chỉ vậy thôi, cái quyền quyết định là ở bà. Không nhất thiết là tại vì nói là đi, tại vì mình đã theo đạo Phật thì mình phải phải giúp ông là phải này nọ. Thật sự thì không, Phật cũng không có có biểu là mình biết là phải từ bi hỷ xả, nhưng mà đôi khi có những cái mà cái con tim mình và cái hoàn cảnh mình và cái lý trí mình, tất cả những cái thứ cộng lại để làm sao cho mọi việc cảm thấy vui, sống an nhiên tự tại được. Chứ nếu bây giờ lạnh nó qua rồi gia đình lụt đột rồi bà đau khổ thêm hơn nữa thì bà cân nhắc cái chuyện này. Và cái chính chuyện này chính bà sẽ quyết định chứ không ai giúp cho bà được. Chúc bà sẽ không biết nói sao, đủ sức khỏe trong cái tuổi này và có nhiều thêm nhiều cái sáng suốt hơn để có thể giải quyết cái chuyện này với ông chồng của mình. Rồi chúc sức khỏe của Bích Thi, chúc sức khỏe Song Nguyên và Quảng Xuân xin cảm ơn rất nhiều với lời động viên của các anh chị xứ công viên cũng như của Bích Thi trong thời gian qua dành cho Quảng Xuân.
Dạ vâng, Bích Thi xin cảm ơn chị Quảng Xuân đã dành thời giờ quý báu để gọi vào hôm nay. Và cũng xin kính chúc chị những ngày thật an bình và an lạc trong tâm hồn nghe chị nhé. Vâng, thì thời gian này cũng hết rồi, không biết còn có quý vị nào gọi nữa vào nữa không các em?
Dạ vâng, dạ cảm ơn chị Quảng Xuân rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và đúng như vậy, thời gian của chúng ta cũng hết rồi. Và xin mời cô Bích Tây đúc kết chương trình thưa cô.
Dạ vâng, thì Bích Tây xin cảm ơn những sự chia sẻ từ nãy giờ của tất cả các quý vị. Và thưa bà Nhiên là như thế này, chắc bà Nhiên cũng đã nghe cái chương trình của Bích Tây cũng nhiều lần rồi. Và không biết bà Nhiên có nghe một cái ngày lúc trước á, như năm ngoái Bích Tây có đề cập đến một cái trường hợp mà của cái bác á, mà ngày xưa đó Bích Tây biết quen biết á, ở Việt Nam đó, ông chồng đi 10 trên 10 năm, đi với vợ bé vợ nhỏ gì đó. Thế thì đến sau đó 10 năm thì ông chồng có 2 đứa con cùng với cái bà đó, nhưng mà không chính thức lấy, chỉ ăn ở với nhau thôi. Đến lúc mà hai người đó, ông chồng với cái bà kia bỏ đi, thì đến khi mà ông chồng năn nỉ bà vợ đi về, quay về lại, coi như là cóc chết 3 năm mà quay đầu về núi đó. Thế thì bà vợ lớn này thì bà sẵn sàng mà mở rộng bàn tay để mà bà đón 2 đứa con của riêng của chồng. Lúc đó thằng bé kia mới có 2 đứa, thì một đứa là 5 tuổi và một đứa là mới có 2 tuổi thôi. Thì bà mở rộng bàn tay bà đón về hết, để bà nuôi hết. Và cũng nhờ như vậy thì 2 đứa đó được bà nuôi sau này, và bây giờ các cháu nó qua bên Mỹ này hết. Và nó trở thành 2 đứa, trở thành kỹ sư rất là tốt của nước Mỹ này. Đó là cái chuyện mà Bích Tây biết được, cái gia đình mà Bích Tây quen biết rất là thân. Thế thì bây giờ qua cái chuyện của bà Nhiên, thì thưa bà là bà nói bà là người đạo Phật, thì Bích Tây cũng nghĩ rằng là cái tâm của bà cũng rất là tốt. Rồi thì cái đó tùy bà thôi. Qua những câu chuyện mà bà đã nghe bao nhiêu lần qua cái chương trình của Bích Tây, cũng như là những câu chuyện Bích Tây dẫn chứng ra có thật đó, thì cái đó tùy bà. Bởi vì bà tuổi cũng thất thập cổ lai hy đối với ông bà rồi, thì cái vấn đề mà ghen tương ấy, thì dĩ nhiên là mình cũng có. Mà bây giờ cái chuyện nó lỡ ra rồi, cái đó là cái nghiệp của mỗi người, cái đó là đúng là như vậy. Thì chồng của bà, ông ta đã có một cái nghiệp nặng như vậy, thì đáng lẽ tuổi của ông cũng được vui chơi rồi, thanh thản với đàn con cháu 5-6 đứa, nội với ngoại đầy đủ hết, mà con cháu 5 đứa con thành công hết bên này rồi. Thì đối với người ngoài thì cái điều đó là dần gia đình có phước lắm, nhưng mà không ngờ người chồng của bà thì lại bị cái nghiệp như vậy. Thì cái đó là nghiệp của ông. Dạ, thì Bích Tây nghĩ rằng nghiệp ai người đó phải trả, cái đó là đúng. Nhưng mà nếu bà nghĩ là bà muốn mở rộng lòng bà ra, và để bà cứu vớt thêm thêm một cái đời sống nữa, chẳng hạn như người con trai sau này của chồng của bà, thì Bích Tây nghĩ rằng thay vì bà nuôi một đứa con nuôi nữa, 5 đứa con rồi thêm đứa con nuôi nữa, thì cái điều đó, nếu bà nghĩ đây là một đứa con nuôi của bà, thì cái điều đó là tốt thôi. Bà sẽ làm phước cho một người nữa, nhất là cái cháu này nó không có tội tình gì cả. Thì bà mở lòng ra thì có thể bà đứng tên, bà bảo lãnh một mình thằng bé này qua thôi, cái cháu bé con này thôi. Và nhưng mà trước khi đó thì bà nên họp tất cả đại gia đình của bà lại để coi các con của bà, các cháu đó nó có đồng ý hay là không, là nhận cái thằng bé này làm em không. Nhưng mà trước khi đó thì bà cũng nên nói với chồng bà là không biết là người có phải là con của chồng bà không, thì nói ông chồng bà là nên đi xét nghiệm và DNA thử coi thử có đúng là con trai của chồng bà không. Nếu mà khi đúng rồi á thì là bà nên, biết tôi nghĩ rằng á là bà, nếu bà muốn thì bà nên mở lòng ra, bà ký giấy tờ cùng với ông để bảo lãnh đứa con này qua. Còn nếu mà không á, nếu không thì có thể để cho mẹ nó nuôi bên đó, và bên này mình có thể mình support tiền bạc cho cháu đó, bởi vì 5-6 tuổi qua bên này thì cũng khó khăn lắm. Nếu mà nó rời mẹ nó ra thì nhiều khi nó cũng nhớ đó nữa, thì rốt cuộc về sau này cái ông chồng bà lại eo uột, lại năn nỉ là đưa mẹ nó qua thì cái chuyện nó càng rắc rối hơn nữa. Thì Bích nghĩ rằng là cái đó là bà suy nghĩ cho thật kỹ, và cả gia đình bà nên suy nghĩ cho thật kỹ đó. Chỉ sợ là thằng bé sau này 5-6 tuổi nó nhớ mẹ nó quá rồi nó bắt bố nó phải làm giấy tờ bảo lãnh cho mẹ nó qua nữa, thì lúc đó thì cái nhà bà thì thật sự là biết nghĩ rằng nó cũng sẽ tan nát thôi. Còn nếu là để cô ta ở bên Việt Nam đó, thì cô ta còn trẻ thì chắc chắn là sẽ gặp người này người kia thôi, đứa con đi rồi thì rảnh rang hơn, thì có cơ hội gặp người này người kia hơn. Mà chồng bà cũng đã lớn tuổi rồi, có thể là mấy cô gái này cô chỉ tìm cớ cố trong một phút bầm bột nào đó cô ăn nằm với chồng bà để có đứa con, có thể vì như vậy mà để cô có thể cô qua Mỹ được. Nhưng mà cái chuyện này có dính líu đến bà con thân thuộc, thành ra cũng hơi khó nói trong cái vấn đề này lắm. Thì Betty, cái tốt nhất là Betty nghĩ rằng không có bảo lãnh cho cô ta, nhưng có thể bảo lãnh cho đứa con này, với điều kiện là cả gia đình bà vui vẻ chấp nhận nó như là một đứa con nuôi và một đứa em nuôi của mấy các con của bà. Đó thì đó là ý kiến riêng của Betty. Betty thêm vào để mà cùng với các ý kiến nãy giờ của tất cả quý vị để có thể làm cho bà có thể yên tâm hơn. Chứ còn trên giấy tờ thì phải nói trên luật pháp thì bà không có chịu một cái gì trách nhiệm trong cái vấn đề này hết. Mà đây chỉ là cái vấn đề là cái lòng từ bi của bà, cái lòng tha thứ của bà đối với người chồng của bà mà thôi. Dạ vâng, và để cho bà suy nghĩ hơn, Betty xin cảm ơn tất cả những cái sự tâm sự của tất cả các quý vị hàng tuần đến cho Betty, và mong rằng tất cả các quý vị có những giây phút trong cái mùa Phật đản này thân tâm thường an lạc, và mọi sự đều đến tốt đẹp, hạnh phúc gia đình đến với quý vị thật nhiều, và xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Betty xin cảm ơn Bảo Quyên và Nhã Quyên đã đi họp chương trình rất là tốt đẹp ngày hôm nay.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Betty đã dành nhiều thời gian cho chương trình. Bảo Quyên và Nhã Quyên cũng xin gửi lời cảm ơn đến dì Tư, anh Andy, cô Quyên, anh Francis Nguyễn cũng như là chị Quảng Xuân đã gọi vào góp ý rất là chân thành cho cái bài Nhiên ngày hôm nay. Quý thính giả vừa đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas. Quý thính giả nếu muốn chia sẻ những tâm tư tình cảm của mình, xin email cho cô Betty ở daobetty@yahoo.com. Chương trình Có Những Niềm Riêng được thực hiện vào lúc 5 giờ chiều mỗi chủ nhật đến đây xin được phép kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau. Bây giờ Bảo Quyên và Nhã Quyên phải về đi chợ để mua thêm cá của Betty ơi.
Nhớ ăn cá nhiều vào cho nước da đẹp nha và trẻ lâu nha.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Betty. Hẹn gặp lại cô vào chương trình tuần sau.
Ok.